Hồng Liên Bảo Giám, chương 540, Hành Hạ 2, Góc Truyện Audio.com. Chiến hạm phù không của Tô Kính chuyên dùng đối phó mục tiêu hạng nặng, tàu chiến bọc thép chính là vật thí nghiệm tốt nhất. Hai lần công kích luân phiên, cho dù nước tràn vào cũng không có phá hết ta ẩn pháp, hành động của nó đã không tiện. Tàu bọc thép của địch nhân không có vũ khí công kích trên không trung, Tô Kính nhìn thấy không ít người mặc trang phục đạo bào xông lên bong tàu chuẩn bị đạo thuật ý đồ công kích chiến hạm trên cao. Sau đó từ mẫu ly hồn pháo lại bắn xuống một lượt trên trăm đầu chiến hạm vây quanh 12 chiếc tàu chiến bọc thép từ mẫu ly hồn pháo phát bắn vào các thi pháp giả trên tàu, gần như thanh lý sạch sẽ không còn. Người có phòng bị tự nhiên không có việc gì, những kẻ lên bong định dùng đạo thuật công kích hốt hoảng chạy vào trong khoang thuyền. Tô Kính đại hỉ, từ mẫu ly hồn pháo bản cải tiến này thật đúng là dùng tốt, tại thế giới này đại pháo công kích chừng 5 dặm, mà từ mẫu ly hồn pháo tiêu hao gấp 10 lần sẽ công kích khoảng cách vượt qua 10 dặm. Quá đáng giá, áp chế địch nhân không cách nào phản kích. Trên bầu trời chiến hạm phù không nhìn thấy bong tàu không người, lập tức lại lao xuống phóng mũi tên kim loại. Hai lần trước đã đục thủng bong tàu, lưu lại pháp bảo định vị. Lúc này dứt khoát ném quả cầu lửa nện vào bong tàu, hỏa diễm bắn tung tóe, tàu chiến bọc thép không chèo chống nổi, gia chủ Hồ gia nhìn thấy liền vui vẻ thoải mái. Thật sự, vũ khí của phò mã quá cường hãn, nếu như mình có thể. Hắn lập tức bỏ qua suy nghĩ này, cho dù mua được cũng dùng không nổi. Những chiến hạm phù không này tiêu hao số ngọc thạch rất lớn. Trừ khi có thể giống như đế quốc có được tiên thạch năng lượng cuồn cuộn không dứt. Tô Kính nhìn thấy đại cục đã định, lúc này mới ra lệnh thứ hai. Toàn lực công kích lưu một thuyền tù binh, lời này rất đáng sợ, Tô Kính có ý đánh chìm 11 tàu chiến bọc thép chỉ để lại một chiếc. Tuy nhìn tàu chiến bọc thép công kích đội tàu của Hồ gia chỉ sợ là một chiếc cũng không lưu. Đạo môn tự nhiên có được năng lực vớt chiến lợi phẩm dưới đáy biển, không cần bắt được chiến hạm địch nhân. Về phần bắt chiến sĩ trên thuyền về làm gì, nuôi sao? Vào lúc này hạm đội dưới biển phát động công kích, bọn họ có thể công kích khoảng cách xa hơn, có tọa độ chỉ dẫn cho nên không cần lo lắng đánh không trúng mục tiêu. Ở cách đó 50 dặm, những tiềm long hạm đã phát động công kích có một ít không nhúc nhích. Đây là vì thí nghiệm vũ khí. Tổng cộng 33 đầu tiềm long hạm phóng ra vũ khí là 33 ngư lôi, chúng lao nhanh trong nước biển, phía trước có bổng kim loại lộ ra ngoài bao vây một tầng bọt khí, từ đó làm lực cản nước biển nhỏ nhất. Mặt ngoài bổng kim loại có trận pháp đạo thuật làm tách nước biển, hình thành trợ lực. Khoảng cách hơn 10 dặm rất xa, vũ khí này công kích có tốc độ đã vượt qua hạm đội của Tô Kính không ít, một phút đồng hồ sau đã bắn trúng thân tàu của tàu chiến bọc thép. Trong nháy mắt công kích cuối cùng, tốc độ tất cả bổng kim loại gia tăng lên mấy chục lần, không cần nổ tung, tất cả tàu chiến bọc thép bị bắn xuyên qua, trên thân hạm có cái động lớn, nước biển điên cuồng tràn vào bên trong. Đây là tàu chiến bọc thép bị chiến hạm phù không đánh trúng, sau đó lưu lại tọa độ. Nếu không tiềm long hạm cũng không thể phát động công kích từ cách đó 10 dặm, nếu không có tọa độ chúng sẽ dừng. Góc Truyện Audio.com, lại tại chỗ thẳng tới sau khi chúng mục tiêu mới có thể thoát ly chiến trường. Nếu như bị cường giả kim đan phát hiện thì đây là chuyện vô cùng nguy hiểm. Thật sự là, đơn giản a hát, Quyển Thập Lang đi theo Tô Kính, hắn nhìn 12 tàu bọc thép bị đánh chìm 11 chiếc, ngay cả chạy trốn cũng không thể trốn, hắn lớn tiếng tán thưởng. Lấy nhiều khi ít, lấy mạnh hiếp yếu đương nhiên đơn giản. Tô Kính thản nhiên nói, hắn cũng không cảm thấy hưng phấn, thành quả chiến đấu này quá bình thường, vũ khí của địch nhân không tốt, phòng ngự cũng không tốt, số lượng ít, không có cường giả kim đan tọa chấn, trên thực tế bản thân vô niệm đi lên giết một trận cũng có thể. Vấn đề là không công bằng với vô niệm, thiếu gia, loại chuyện này ta thích a hát, lúc nào cũng có thể cho ta một chi hạm đội đây. Khuyển Thập Lang nịnh nọt nhìn Tô Kính. Hắn đã không cần vuốt mông ngựa, biết rõ Tô Kính rất sủng ái hắn và Ưng Dương, dứt khoát trực tiếp đưa ra yêu cầu. Khó mà làm được, mỗi chiến sĩ trong hạm đội đều cần ta phụ trách với bọn họ. Giao cho ngươi quá không hợp thói thường. Tô Kính vỗ vai Khuyển Thập Lang, trong lúc bất chi bất giác tiểu yêu này phi thường cao lớn, nếu như Tô Kính không bay thì không thể vỗ đầu của hắn. Tô Kính trả lời nghiêm túc, Khuyển Thập Lang đành phải bất đắc dĩ buông tha. Lấy mạnh hiếp yếu là hắn ưa thích, lấy nhiều khi ít hắn cũng ưa thích, đáng tiếc hắn không có tiền vốn tiêu xài. 12 tàu chiến bọc thép bi hơn 100 chiến hạm vây công cũng không có sức hoàn thủ gì, không sai biệt lắm nửa canh giờ sau đều chìm xuống biển. Gia chủ Hồ gia khó bình ổn nội tâm của mình, Tô Kính còn không phải đại gia tộc cũng đã gan dạ dũng mãnh như thế. Quân đội cửu đại gia tộc chẳng lẽ quân đội đều hung mãnh như thế? Chuyện Tây Trinh này Hồ gia có thể thu hoạch bao nhiêu chỗ tốt, xem ra còn phải dựa vào những đại gia tộc này. Nội tâm của hắn không cam lòng nhưng cũng cảm thấy may mắn. không cam lòng, là vì trận thịnh yến này vẫn thuộc về đại gia tộc và 12 đạo cung. May mắn là Chu gia đối xử với Hồ gia không tệ, trước mắt Phò Mã gia cũng không chờ mình hao binh tổn tướng mới ra tay. Nếu như hạm đội của mình hao tổn một nửa, đến lúc đó Phò Mã gia thuận tay hợp nhất cũng không phải không được. Ít nhất trong pháp luật đế quốc không có vấn đề gì. Tô Kính lưu lại cho gia chủ Hồ gia chiếc tàu bọc thép bị đánh xuyên qua kia, đáy thuyền tàu chiến bọc này dốc sức liều mạng đánh bạc cuối cùng cũng không lọt nước, nó muốn chạy trốn lại không thể làm được. Không giống Tô Kính tưởng tượng, 12 tàu chiến bọc thép này không có năng lực phản kích gì, hắn rất kỳ quái tại sao quân viễn chinh của đế quốc lại tổn binh hao tướng như thế. Vẫn là Thần Lâm nhắc nhở hắn, thiếu gia chúng ta có chiến hạm phù không, lực công kích có lẽ không được nhưng đả kích đơn phương, đối phương không có năng lực phản kích. Chỉ cần có bổng kim loại là có thể đục thủng bong tàu, trên cơ bản cũng không phải đối thủ của chúng ta. Về sau chiến đấu có thể sẽ phải xuất động cường giả kim đan kiềm chế cường giả của đối phương, miễn cho chiến hạm phù không bị cường giả kim đan đánh rơi. Cách chương.